Viết xong bài tự vấn lương tâm, Phúc cho rằng hai việc làm của anh hôm nay chẳng có gì mâu thuẫn nhau. Trái hẳn lại nữa, bởi lẽ anh đã bị cái trào lưu khốn nạn của đại đa số xô đẩy, cũng phải vác đơn đi xin việc làm như những kẻ rất tầm thường, cho nên anh tự cho phép mình được viết một bài tỏ lòng phẫn uất như thế. Và anh được phép hơn cả ai ai nữa. Nếu anh không thất bại một cách nhục nhã trong sự tìm sinh kế như vậy, thì anh lại không có cái quyền phẫn uất như thế nữa. Anh chỉ quên không căn vặn mình rằng nếu được người ta chấp đơn thì chẳng hay anh có còn khinh bỉ cả nhân loại đến thế không. Hôm sau, anh ung dung đến Đông Phương Nhật Báo. Khác hẳn những lần trước chỉ bỏ bài vào thùng thơ của nhà báo rồi ra về một cách nhũng nhặn. Lần này, anh đòi vào thăm ông giám đốc hoặc ông chủ bút để trao bài tận tay. Không danh thiếp, anh phải viết tên vào một mẫu giấy mà người tùy phái nhà báo đưa ra, thì anh được vào ngay tức khắc. Người ta tiếp anh cũng khá long trọng, và cảm tưởng đầu tiên của anh khi vào tòa soạn một báo quán là thấy nghề viết báo cao thượng lắm, làm cho anh phải ao ước được bước vào con đường công danh khẳng khái ấy. Trông thấy những núi báo chí trên cái bàn rộng, những địa đồ trên tường, những cuốn từ vựng khổng lồ trong cái tủ, và ống điện thoại, và máy đánh chữ, và hòm vô tuyến truyền thanh, lại nghe tiếng máy in chạy sầm sầm ngay cạnh đó, lại hoa mắt lên vì sự hoạt động chạy đi chạy lại của các biên tập viên và long tong. Anh vui vẻ tự hỏi, còn nghề gì danh giá và anh hùng bằng nghề thông tin và giáo hóa cho quốc dân, mà lại bởi những phương tiện đáo để như chửi bới Hitler, Mussolini, công kích hết thảy những ai là to tát, từ dân chí quan, ai ai cũng có thể bị nói mỉa, bị nói nghiến, cho chí quan thống sứ, cho chí quan toàn quyền. Bỗng dưng, anh thấy ngượng nghịu lúng túng sợ sệt, trước mặt mấy nhà văn sĩ mà anh vẫn nghe danh, mà bây giờ anh mới được đối diện, những người mà anh vẫn coi như là phục anh lắm, như vậy mới danh giá cho anh chứ. Ông chủ bút, một người má hõm, vai so, mắt lờ đờ, trông như là nghiện thuốc phiện. Đừng láo, chắc hẳn vì làm cái nghề hao tổn tinh thần, lo việc quốc gia xã hội cả đêm, cho nên mới có hình dung tiều tụy ấy. Trịnh trọng nói với Phúc, văn của tiên sinh khá lắm, ý kiến bao giờ cũng đặc sắc, tỏ ra người độc lập, không đời nào khuynh theo những thị dục của thế nhân. Thật chúng tôi rất hân hạnh được một người bạn như tiên sinh đó. Phúc cung kính thưa, bẩm, những bài trào phúng hàng ngày mà ngài ký tên là Mặt Trăng, tôi đọc cũng lấy làm kính phục lắm. Văn sĩ Mặt Trăng điềm nhiên đưa ra gói thuốc lá hồng mai cho Phúc, rồi gọi mấy người khác. Này các anh, hãy để đấy đã, đây là Nguyễn Văn Phúc tiên sinh, tác giả những bài luận mà chúng ta vẫn hết sức khen. Mấy người kia đến gần Phúc để cho anh biết rằng đó là những tay bỉnh bút trứ danh như Ngọn Đèn Ló, Bất Tuyệt, Thiên Lôi, Bút Thép và Hu Hu, Túc Hi Hi. Sau cuộc giới thiệu bắt tay, người ta ngồi hội họp nhau để nhã nhặn ca tụng lẫn nhau là những vị thần thánh bất khả xâm phạm, đến nỗi Phúc dám tưởng chính anh cũng đã thạo nghề rồi. Mãi đến lúc này, Phúc mới rút trong túi đưa ra bài văn. Anh ngửa cổ tự do vào thành ghế, bắt chân chữ ngủ rõ cao, tuy chưa để hẳn lên bàn vì anh không còn thấy ngượng nghịu gì nữa, cho rằng chỉ trong chỗ các nhà văn thanh khí lẽ hằng với nhau rồi là mới hiểu nổi cái chân giá trị của anh. Mặc dầu cái khăn lược dán nhắm, mặc dầu cái áo the ba chỉ đã bạc màu ở hai vai. Sự phá sản của đạo đức, ấy chà, cái tích ấy hệ trọng lắm đó. Chú thích: tích là cái nhan đề, nói theo tiếng Pháp titre. Hết chú thích. Phải, bài của ông Phúc bao giờ cũng đặc sắc. Đọc đi cùng nghe, đọc đi mày. Tiên sinh cho phép nhé. Vừa lúc ấy có một người thô lỗ, to béo, kính trắng, răng đen, trông như ông chủ hiệu thợ may Tây, hớt hải chạy vào. Văn sĩ Mặt Trăng giới thiệu: Trần Học Hải, bản báo chủ nhiệm, ông Nguyễn Văn Phúc, bạn thân của tòa soạn. Sau khi cúi đầu chào và bắt tay Phúc, ông chủ báo cũng ngồi xuống ghế, ngửa mặt ra trịnh trọng nghe. Nhà văn Bút Thép đọc bài Sự Phá Sản Của Đạo Đức bằng giọng lè nhè như sự đạo đức phá sản. Tuy vậy, những ý kiến lạ lùng, cách hành văn tha thiết của Phúc vẫn đắc thắng một cách rõ rệt, vì sau 15 phút nghe đọc, ai cũng gật gù tấm tắc khen ngợi. Ông Thiên Lôi phê bình, đến Gandhi thì cũng chỉ viết hay được đến thế. Chú thích: Gandhi 1869-1948, triết gia và linh hồn của phong trào đòi độc lập cho Ấn Độ trong thời đô hộ của đế quốc Anh. Hết chú thích. Ông chủ nhiệm nói rõ hơn, ông thật là người có biệt tài để đăng trang nhất. Rồi mời phúc một điếu thuốc cũng hiệu Hồng Mai và gọi rót nước ầm lên. Sướng quá, Phúc chẳng biết nói gì để đáp sự khen lao công cộng đó. Bữa ấy, anh đã ngồi nói chuyện chính trị, thế giới, văn chương với các ông nhà văn mãi đến lúc họ lấy mũ ra về. Anh lại muốn ra vườn hoa, sự học hành của anh bấy lâu nay chẳng phải vô ích cho sinh kế của anh đâu. Ai dám bảo là bây giờ anh không có hy vọng trở nên một nhà viết báo xuất sắc và được mời ngay vào làm cho Đông Phương Nhật Báo. Rồi mà xem, những người ngu dốt vẫn công kích anh là gàn xưa nay. Anh cũng sẽ kiếm ra tiền, mà không phải làm nghề thầy ký, mà sẽ làm một nghề cao thượng danh giá. Anh hùng bướng bỉnh bênh vực dân nghèo, công kích chính phủ. Được cái men hy vọng giúp cho anh say sưa một cách đầy thi vị, Phúc tự hỏi một cách ngạc nhiên, quái, sao ta cứ tưởng muốn giữ cho cao thượng ắt không được làm nghề gì? Sao đến bây giờ ta mới nghĩ đến nghề viết báo? Ấy là xem chừng thì chỉ nghề văn, nghề báo là hợp với tâm hồn ta mà thôi. Lạ thật, lạ thật. Chưa chi, anh đã thấy mình đến cái chốn công viên yêu quý xưa nay. Người phu lục lộ chạy đến ngay, lễ phép nói, bẩm lại cậu, con chờ cậu mãi. Gì nữa thế? Bẩm, con trả nợ cậu và cảm ơn cậu lần nữa. Thật là nhờ cậu gia đình con mới yên. Có gì mà kể ân với nghĩa? Người phu lục lộ đâm ra văn chương, bẩm cậu thời xưa bắt cơm xíu mẫu đáp ơn nghìn vàng nữa là, con chưa có gì đáp ơn, nhưng thôi, hãy cứ trả nợ cậu sòng phẳng. Chú thích: thường đọc là xíu mẫu, nghĩa là bà già giặt vải, xưa hàng tín, thế kỷ 3 trước công nguyên, nghèo đi câu, gặp bữa đói quá, được bà già giặt vải cho ăn bát cơm, sau làm tể tướng, đem nghìn lạng vàng đền ơn. Hết chú thích. Cầm đồng bạc, Phúc nghĩ đến Tấn, tự hỏi bao giờ mình mới sòng phẳng được với bạn để cho khỏi thẹn thầm với người phu áo rách, nhất là khi làm ơn cho mình, bạn lại còn cho mình được dịp hưởng của người phúc ta. Nghĩ đến sự nói dối bạn, anh liên tưởng tới cuộc xổ số mà anh đã mơ màng vào cái đêm nằm dưới xóm. Anh quyết định, sẵn tiền đây, ta phải mua vé số ngay mới xong, không mua ngay thì hỏng, vì ta hay quên lắm. Tức thì anh từ giã người phu, và chỉ mới đến trước tòa đốc lý, anh đã gặp ngay một người đàn bà bán vé số với một cái bàn nhỏ. Anh đặt ngay tiền lên mặt bàn rất mạnh mà rằng, tùy bà lựa chọn hộ đấy, cứ cái nào sẽ trúng 10 vàng thì bà xé cho tôi. Người đàn bà cười và từ chối, thôi ạ, để ông xé lấy, vì sợ tôi không xé trúng cái vé quý báu ấy đâu ạ. Phúc nhắm mắt lại, giở tập vé số rồi rứt ra một cái. Anh đã nhớ, thần tài vốn mù lòa. Chú thích: thần tài của người cổ Hy Lạp và La Mã được thể hiện thành một người đàn bà bay trên một bánh xe, có cánh tay cầm một túi vàng, đến đâu rắc ra đấy, nhưng đôi mắt có băng che kín như người mù, ý nói rằng của cải đến với người đời một cách tình cờ, may rủi, bất ngờ, bất thường, không biết đâu mà lường được, như người mù đem cho vậy. Hết chú thích. Đã đánh bạc mà còn kén chọn số này số khác, anh cho thế là chẳng hiểu sự đời may rủi là chi, và anh bỗng có một cái cảm giác rất lạ lùng là rồi anh sẽ trúng số. Tức thì anh nghĩ đến sự về nhà ngay, để lấy bút mực đề rõ tên mình vào lưng cái vé, để phòng sự đánh mất hoặc mọi sự hiểm nghèo có thể xảy ra. Anh chợt nhớ rằng bác phu lục lộ đoán tướng mạo anh và cam đoan là anh sau này phải có bạc vạn. Nếu sự ấy sẽ đúng, trừ phi trúng số thì thôi, chứ còn cách gì. Nếu đúng thật như lời đoán, anh quyết nguyện sẽ cho người phu tinh đời ấy một số tiền rất to. Trên con đường về nhà, anh đi ung dung nhẹ nhõm, thấy thân thể như cường tráng hơn mọi buổi. Anh sung sướng như một thiếu niên mới bước chân trên đường đời, chưa hề bị một thất bại nào đầu độc. Anh định về nhà thì viết ngay một lá thơ cho ông chủ báo để đả động đến quyền lợi của mình. Nếu người ta không mời ngay anh giúp việc, điều ấy anh chưa hề dám hy vọng. thì người ta có thể đền bù công lao của anh bằng một số tiền nhuận bút cỏn con. Phải thế, họa chăng sự đời mới có nghĩa lý chứ. Con có khóc, mẹ mới cho bú. Nếu bấy nay họ chẳng đã động tới số tiền nhuận bút của anh, có lẽ chỉ bởi cớ anh không nói gì. Và có lẽ họ còn sợ rằng nếu trả tiền anh tức là khinh bỉ anh cũng nên. Thật thế, có thể họ tưởng mình không cần gì đến tiền được lắm chứ. Nhưng thôi thôi, xin các ông nghĩ cho ai lại không cần tiền. Thế là anh đã có một hy vọng rõ rệt, vì xưa nay anh vẫn nghe phong phanh rằng mỗi bài báo thì cứ tính chẻ hoa ba xu một dòng như vậy. Anh có thể được nhận của nhà báo một số tiền khá to nữa, vì bài nào của anh họ cũng đã đăng lên cột nhất, trang nhất, hẳn hoi. Nhưng về đến nhà, anh không được ngồi ngay vào bàn viết thư. Ở nhà quê, có ông Đối là người bác đồng tông với anh vừa ra chơi. Anh phải tiếp chuyện ông ta, vì gia đình để mặc ông ngồi ôm gối trên một cái phản gần nhà bếp. Xưa nay, Phúc rất có cảm tình với ông Đối. Anh không bao giờ quên những thời gian sung sướng mà anh đã sống với ông bác nghèo rất đáng yêu ấy. Thuở bé, vào mấy vụ nghỉ hè, ông Đối chiêu đãi anh hết sức, anh muốn gì cũng được cả. Ông Đối đã chặt một cây tre dài nhất hàng rào của ông để uốn cung và vót tên cho Phúc đi bắn chim. Ông lại làm cả diều, cả cần câu cho cháu có thêm cách giải trí. Những khi đi bắn chim, đi câu, đi thả diều về, vừa nhọc vừa đói, thế nào Phúc cũng biết trước rằng bác Đối đã làm cho mình một món gì ăn rất ngon. Nhờ những bữa nghỉ hè ở nhà quê, Phúc được biết giá trị của cua muối, canh cua nấu bánh đa, ốc đậu, bánh đúc nậm, những thứ mà Hà Thành không biết làm cho ngon mà ăn, nhất là con niên niễn mà bác Đối bắt được ở ngoài đồng đem về rang lên để phần anh hằng bác. Thì anh đã ăn với cái thứ nước bọt của những nhà sư được ăn vụn thịt chó. Bây giờ thì ông Đối nghèo rồi, 3 năm úng thủy liền, lại 1 năm đại hạn, cộng với 1 năm nữa có nạn dịch trâu bò, đã làm cho người nông dân trung lưu tụt xuống cái vũng bùn lầy vô sản. Phúc còn nhớ rằng xưa kia mặt mũi ông Đối cũng dễ coi sáng sủa, nếu không gọi là phương phi hẳn hoi. Xưa kia thỉnh thoảng ông ra tỉnh với cái áo the mới và đôi giày gia định đóng đanh tre cài ở cái thắt lưng màu hoa hiên. Bây giờ mặt mũi ông trông gớm chết, hai mắt hóa ra toét nhèm, hai má hõm lại như hai lỗ đáo. Và có điều lạ lùng nhất, không ai hiểu được là xưa kia hai hàm răng ông đều đặn hẳn hoi, thì bây giờ hốt nhiên vẫn tương mãi ra, đến nỗi mồm ông lúc nào cũng há hốc, mà hình như muốn mím môi lại thì khó khăn lắm. Đến quần áo ông nữa mới lại thảm hại. Cái áo cánh nâu, cái quần nâu mà vá cả vải thâm, cả vải trắng, thật là đeo dây buộc dúm, khâu trùm giá lốp mà vẫn lôi thôi lốc thóc, rách rưới quá một thằng ăn mày. Chỉ duy cái mũ trên đầu là lành lặn, nhưng đó lại là cái mũ chào màu không biết ông nhặt được ở đâu, cho nên sự vô tội của cái mũ làm cho quần áo ông lại tiều tụy hơn, và làm cho cả người ông thành ra ngộm, không ra cái quái gì nữa. Từ khi ông Đối mặc áo rách, ông ra tỉnh với em ít hơn, cũng như từ đấy Phúc cũng ít được dịp về quê, và nhiều khi bác ra chơi thì cháu lại đi vắng. Trông thấy bác, Phúc vui vẻ hỏi: "Bác mới ra đấy à?" Lại bác. Ông bác nghèo giật mình đánh thoát một cái, có lẽ ngạc nhiên ở chỗ sao thằng cháu con ông em giàu có lại còn chào mình. Ông đưa ngồi mà luống cuống đứng lên, chắp hai tay lại, chùi chừa vái rạp: "À vâng, ấy kìa anh, lâu lắm bác mới lại gặp, vì mấy lần ra anh đi chơi vắng cả." Phúc ngạc nhiên ở chỗ bố mẹ mình sao lại có thể để một ông anh họ đồng tông ngồi suông một mình dưới bếp thế được. Anh bảo: "Bác ơi, bác lên nhà trên đi." "Thôi được, sợ có khách khứa." Mãi Phúc mới mời nổi ông Đối lên được cái gác riêng của anh. Phúc cảm thấy một mối buồn, nó làm cho anh tưởng chừng như đến khô héo cả ruột gan khi thấy người ta nhân bần khí đoản đến như thế. Thực vậy, bây giờ giữa anh và người bác thân yêu ấy đã có một hàng rào khó vượt rồi, mà chỉ vì nhà anh còn đủ ăn, gia đình người bác thì đói, thế thôi. Anh ta thấy muốn khinh bỉ bố mẹ lắm. Một lần nữa, anh lại thấy anh cần phải giàu, vì nếu anh chỉ cứ thế mãi, thì mặc dầu những cảm tình của anh với ông Đối là tha thiết đến bậc nào đi nữa, anh ta kỳ chung cũng vẫn chỉ là ích kỷ. Ấy nếu không biết che đậy cái ích kỷ ấy bằng những lời an ủi hảo, thương miệng thương môi suông. Bác ra từ bao giờ?
Từ 10 giờ ạ.
Thế thầy đẻ cháu đã mời bác xơi cơm chưa?
Dạ, tôi đã ăn ở nhà quê rồi ạ.
Câu đáp ấy đủ tỏ cho Phúc biết rằng bố mẹ mình tệ đến nỗi không buồn thí cho ông ấy nổi lấy bữa cơm. Anh to tiếng gọi thằng ở, bảo nó đi mua 2 bát phở để mình ăn 1 bát, cho người bác cũng dám ăn tuy anh không đói. Trông thấy ông Đối ăn nhanh đến thế, anh mới đoán chắc rằng có lẽ ông ta từ sáng chưa có hột nào trong bụng đâu. Anh chợt nhớ ngay, một lần mẹ anh đã nhăn mặt khẽ nói với bố anh cách đây 3 năm rằng chính ông Đối đã lên tỉnh lỵ Hưng Yên hành khất chi đó. Và bố mẹ anh không những chẳng động tâm thương hại chút nào, lại còn coi sự ấy là nhục nhã cho tổ tiên với làng nước. Phúc đau đớn nghĩ, có thể chính bây giờ ông ấy cũng vẫn đi ăn mày, nhưng mà giấu giếm mình cũng chưa biết chừng. Rồi Phúc nghĩ đến những bữa cơm có canh cua nấu bánh đa khi xưa, ngon lành mà bác cháu vui vẻ có nhau. Thế là anh thấy ứa nước mắt ra và phải vội nói ngay, chết chữa, bác phở nó cho nhiều ớt đến thế, bác xơi bát nữa nhé.
Dạ thôi ạ, cảm ơn anh.
Phúc sai đầy tớ mua nữa, và bát thứ hai ông Đối cũng không từ chối. Cái đói của người bác ấy hiển nhiên lắm rồi.
Bác ở chơi đây với cháu lâu nhé.
Dạ bẩm thôi ạ, có được việc thì tôi phải về ngay.
Cái gì? Bác vội gì thế?
Dạ thằng Tẹo nó đi chăn trâu thuê, chẳng may bị con trâu nó ngoảy đầu đuổi rồi, thành thử cái sừng nó đâm nát cả một bên vế đùi thằng bé.
Ông Đối nói thế một cách rất bình tĩnh, thản nhiên, hình như thuật chuyện một con gà bị vụt què chân mà thôi. Phúc trợn mắt hỏi,
chết, thế sao bây giờ bác mới nói? Sao sự can hệ thế mà bác lại đợi tôi phải hỏi bác mới nói?
Dạ, có dâm hào thôi, thì đi lấy thuốc trên cổ loa thì cũng có thể khỏi què được.
Mà thiếu dâm hào thì là què suốt đời à?
Dạ vâng.
Anh Tẹo là em út, con út của bác đấy à?
Bẩm vâng.
Tội nghiệp, thế tiền xe từ đây đến cổ loa rồi từ cổ loa về quê nhà ta thì độ bao nhiêu?
Dạ thôi để đi bộ, chứ tôi còn đi xe để làm gì?
Đi bộ thì lâu quá, sợ anh ấy đau nặng thêm ra.
Dạ cũng tạm địch thuốc lá cho nó rồi, nghĩa là có thuốc kia cái gân nó liền lại khỏi sợ què, chưa quá 10 ngày thì vẫn còn chữa được.
Thế thầy đẻ cháu giúp bác số tiền ấy chưa?
Mãi ông Đối mới buồn rầu đáp, ông phán nhà ta thì bảo tôi đợi bà về, vì bà đi lễ vắng. Nghe thế Phúc thở dài, anh rất lấy làm phục cho cái tinh thần nữ quyền của gia đình anh. Khốn nạn, đối với một người anh họ dâm hào hay đồng bạc, vật thử có đáng là bao, vậy mà bố anh cũng không dám tự quyết, phải chờ hỏi vợ đã. Anh tức giận nói lầm bầm như nói với thiên hạ, cái thằng đàn ông mà điều gì cũng phải hỏi vợ thì còn làm nên vương tướng đất gì nữa. Anh thấy có thể khinh bố như một đứa con đại bất hiếu, như ta khinh một người dân nước lã rất đáng khinh, mà chẳng là có tội gì với thiên địa quỷ thần, chỉ là công bình mà thôi. Muốn cứu chữa sự tồi tệ của bố mình, anh bèn bảo người bác, nếu không vội lắm thì bác cứ ở đây đến mai, cháu cũng sắp có một số tiền tiêu đây để đưa bác ít nhiều, gọi là giúp đỡ anh ấy chút đỉnh. Cái mặt buồn thiêu của ông Đối sáng sủa ngay lên, dạ vâng, nếu anh thương còn gì bằng. Phúc trầm ngâm nghĩ ngợi đến cái nguy hiểm của lời mình vừa hứa. Ừ, ngộ nhà báo không trả tiền bài anh thì sao? Anh đã dám chắc đến thế ư? Chuyện đời đã ghi rằng bát cơm bưng đến tận miệng rồi, có khi cũng vẫn còn là chưa chắc. Nhưng anh lại an ủi ngay anh bằng cách lý luận thế này, có hứa bừa đi thế là phải, ta cũng phải cần tiền, dẫu là chỉ cần cho người khác, vì nếu không phải giữ cái danh dự thì chẳng mấy khi ta biết thực hành cái thành ngữ cố đấm ăn xôi đâu. Và vạn bất đắc dĩ, nếu thất bại món ấy thì ta đành lại đấm lưng thằng Tấn vậy. Thật thế, khi người ta trúng số những 4.000 thì là cốt để thỉnh thoảng giúp bạn vài 3 đồng chứ gì. Yên trí rồi, anh lại hỏi, thế dạo này bác làm ăn ra sao?
Dạ bẩm, đi cái hái thuê chả gọi là đủ ăn. Mấy năm thiên tai có tất đất nào lại bán ăn tất cả, rồi đã có năm phải đi tha phương cầu thực. Đến đây, ông Đối ngừng bặt, hậm hực, nuốt nước bọt đến ực một cái, y như những kẻ bẩn thỉu ho khạc xong là nuốt luôn cả cục đờm của mình. Chính ra ấy là ông Đối chỉ cố nuốt cái đau đớn của ông mà thôi. Và nói tha phương cầu thực là ông muốn nói đi ăn mày, tuy ông không làm văn. Thôi được, bác cứ ở đây một vài hôm chờ tôi, thế nào bác cũng có tiền. Ông Đối trù trừ hồi lâu rồi đáp, sợ phiền ông bà quá. Không, đừng sợ, ấy là tại bác cứ tưởng thế đấy. Rồi tức khắc, anh ngồi vào bàn để viết cái thư tống tiền. Anh cho dùng giấy bút là thưởng sách, chứ đối diện nhau, cái chuyện tiền nong vẫn là khó nói lắm. Đằng này trên mặt giấy anh tha hồ tự do, và anh đã khiến ngòi bút khéo léo lắm. Cái thư tống tiền ấy cũng lại là một thiên hùng biện nốt. Lúc đọc lại lá thơ, anh rất bằng lòng anh đến bậc sung sướng. Anh nói với ông bác thế này, bác ạ, chính là vị bác mà tôi sẽ có số tiền đó. Ông Đối ngẩng mặt ra hỏi, dạ anh dạy thế nào ạ? Biết ông ấy không thể hiểu được, Phúc chỉ đáp, thôi không có gì, bác nằm đấy mà nghĩ. Rồi anh gọi thằng nhỏ lên bảo nó đem thư đến nhà báo và đợi trả lời nữa, nếu người ta trả lời ngay. Xong đâu đấy rồi anh mới cắt nghĩa, lúc nãy cháu muốn nói thế này, nghĩa là muốn giúp đỡ bác mà cháu mới gửi thư hỏi tiền người ta. Và cái thư ấy cháu viết khéo lắm, nếu bác được cháu giúp tiền ấy là nhờ ở bác, mà bác vô tình lại còn làm ơn cho cháu nữa. Nói rồi anh phải buông xuôi hai tay để thất vọng, vì những lời lẽ văn hoa ý tứ ấy chỉ làm cho ông Đối phô mãi hai hàm răng vẩu ra ngoài mà thôi. Chợt thấy có tiếng mẹ gọi anh, Phúc, Phúc, anh Phúc trên gác đấy phỏng. Ông Đối chắp tay đứng ngay lên, như bà em đã lên tới gác rồi. Phúc quay lại, ấy để tôi xuống đã, bác hãy cứ ngồi yên đây. Anh tưởng có sự gì, nhưng đến lúc xuống rồi thì bà mẹ anh chỉ lấm lét nhìn lên, rồi vẫy anh ra tận ngoài cửa để khẽ hỏi, này, lại bố Đối ở trên đấy phỏng. Thoạt đầu muốn rõ bụng mẹ, Phúc chỉ đáp gọn, vâng. Bà cụ chép miệng rồi than thở, rõ thật cái tội cái nợ, dễ thường mình nợ tiền kiếp ông ấy chắc, là ra nã tiền đấy chứ gì. Muốn trêu tức mẹ, Phúc điềm nhiên hỏi, thế thì sao? Bà mẹ trố mắt ngạc nhiên, có lẽ tưởng mình nghe nhầm chứ con mình không nói thế. Thì Phúc lại tiếp, thầy đẻ giàu có thế này, bác ấy nghèo khổ thế, có đến phiền nhiễu đôi khi thì là thường chứ gì. Có lẽ đã lộn ruột lắm, nhưng bà mẹ cũng chỉ nói, ôi chà, của đâu mà lắm thế, là thường thế nào được, hàng họ ế ẩm thế này. Cho dẫu anh em ruột cũng còn kiến giả nhất phận, nữa là anh em họ. Phúc cứ nói thẳng, con thì con cho rằng, nếu bác ấy không đến đây xin chu cấp, thì thầy đẻ còn có bổn phận đi tìm bác ấy để mà đưa tiền nữa. Bà mẹ lườm rồi quay đi, cao giọng mắng con, thôi cầm đi, đồ ngu, đồ gàn bát sách. Cha mẹ nhà mày, chứ lại chọc gậy xuống nước với bà à. Nói thì ai chả nói được, có mất cái lông chân nào đâu. Một lúc lâu chừng chưa hả giận, bà mẹ quay lại, đấy, có giỏi thì bố già đấy, bỏ tiền túi ra mà cấp dưỡng, lại đại ngôn với bà à. Từ đây thì cứ chừa ngay cái thói của người Phúc ta đi. Tức thì Phúc cũng đứng thẳng người lên, tuyên ngôn đứng đắn, dõng dạc như thông ngôn tòa án nói với dân đi kiện. Bẩm vâng, để không muốn ăn ở cho ra người đại nhân thì thôi, cứ để đấy cho tôi, rồi tôi sẽ giúp ông ấy. Bà mẹ rất ngạc nhiên, thật thế, anh mà lại có tiền. À, anh có công việc làm, hoặc có dịp phát tài gì đó mà còn giữ bí mật, hẳn thế. Phúc trông thấy cả cái phân vân, có lẽ sự bắt đầu hối hận nữa hiện ra trên mặt bà mẹ anh, nhất là vợ anh, ngồi đằng xa kia thì cứ bắt đầu nhìn trộm anh mãi. Bẩm lại thím ạ. Phúc không ngờ rằng mẹ mình lại vui nét mặt, tựa hồ như không có sự gì xảy ra, và giả dối vồ vập người anh họ được ngay như thế này. À kìa bác, bác mới ra chơi, gớm, đã lâu lắm mới lại thấy ông, thế thì ông bận gì thế? Ông ngồi chơi đấy, tôi vừa đi lễ về, để tôi vào bếp một lát rồi tôi ra ngay nhé, các cháu có ngoan không? Bà cụ vừa hỏi vừa đi vào, chẳng để cho ông Đối kịp đáp nữa. Phúc mím môi đứng nhìn theo, lấy làm ghê rợn cho cái sự thân thớt nói cười của thế nhân. Anh tự nghĩ,
Một người như thế có là đáng khinh không, cho dẫu người ấy là mẹ mình. Anh lạ lùng cho anh, sao lại bây giờ mới biết rằng bụng dạ bà cụ là như thế. Lúc ấy thằng nhỏ đã trở về, tay nó có một lá thư. Họ đáp lời rồi, nếu không có tiền ngay trong phong bì thì ít ra ắt cũng phải có lời hứa. Anh mừng rỡ vô cùng, nháy mắt cho ông Đối một cái, bóc cái thư mà quả tim đập rộn mà tay run. Nhưng mặt anh rồi dần dần tái xanh, và từ tái xanh đổi ra tái xám. Nhưng ngực anh mỗi lúc một phập phồng mạnh hơn, bởi có cái thơ ấy nói như thế này: Kính ông Nguyễn Văn Phúc, chúng tôi đã nhận được thư ông, muốn ông khỏi tốn công đợi, nay trả lời ngay. Ông là người cũng biết viết lách qua loa đấy, nhưng ông nhiều lòng tự ái quá. Nếu chúng tôi chịu khó đăng bài của ông hoặc khen ngợi ông, ấy là muốn khuyến khích ông thế thôi. Nếu ông muốn tập viết thì cứ viết đi, rồi 10 năm nữa mày ra có lẽ cũng viết nổi vài bài sạch sẽ, hợp thời, không gàn dở. Ông kể công lao ông không biết rằng nhà báo gửi báo biếu ông hàng ngày như thế đã là quá phải rồi. Kính thư Trần Học Hải. Phúc thở dài, nói với ông Đối: Thôi hỏng rồi, người ta không sẵn tiền. Tức thì ông Đối có ngay bộ mặt tên tử tù đã bị kết án tử hình lúc sắp ra máy chém. Muốn che chở cho lòng tự ái mình, Phúc lấy ví, dốc hết tiền ở trong ra bàn tay, thấy còn hơn 8 hào, anh đưa cả. Tưởng nếu vay được tiền thì tôi đưa nhiều cho bác, nhưng lại lỡ. Thôi bác cầm tạm chỗ này vậy, rồi đi ngay đi thôi, đi ngay kẻo anh ấy đợi, và lần sau ra chơi thế nào bác cũng có tiền nữa. Ông Đối nhận tiền, sung sướng và cũng hiểu cái ý muốn của Phúc, bèn đáp: Vâng, đa tạ anh, để tôi vào chào bà rồi tôi đi ngay. 5 phút sau, ông Đối đã ra đi và còn bị người em dâu đuổi theo bằng những lời tử tế vuốt đuôi. Ơ hay, thì ăn cơm chiều đã chứ bác. Phúc tiễn người bác ra đến bậu cửa, gượng cười và nói: Nếu cháu nhờ trời mà trúng số thì thế nào bác cũng được nhờ. Và anh tưởng mình nói rất đứng đắn.